Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Những Pháp Lý của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vớt sinh mệnh của tôi. Bài viết của phóng viên Minh Huệ, Tôn Bá và Tôn Dung tại Cao Hùng, Đài Loan, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 11 năm 2024. Lâm Bội Tinh là quản lý của một tập đoàn đa quốc gia. Khối lượng công việc nặng nề, nhưng cô luôn tươi cười mỗi khi gặp tình huống khó khăn và giải quyết chúng một cách nhẹ nhàng. Cô nói, tôi biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. 4 năm trước, tôi quay lại tu luyện và hiện giờ tôi xử lý mọi việc theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Luyện công và học Pháp mỗi ngày giúp tôi khai mở trí huệ và tràn đầy năng lượng. Bội Tinh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ từ khi cô còn nhỏ. Cô hồi tưởng, đó là trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Mẹ tôi bước vào tu luyện và thường xuyên đưa hai chị em tôi đến điểm luyện công để học các bài giảng pháp và luyện công. Khi ấy chị gái tôi học tiểu học, còn tôi đang học mẫu giáo. Cha tôi là một thương gia người Đài Loan và có nhà xưởng sản xuất đặt tại Trung Quốc. Vài năm sau, mẹ tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát. Bà bị đe dọa và quấy rối. Vì sợ công việc kinh doanh của cha tôi bị ảnh hưởng, nên bà đã ngừng tu luyện. 1. Theo kịp tu luyện. Từ khi mẹ Bội Tinh ngừng tu luyện, thì cô cũng dừng không tu luyện nữa. Cô nói, chị gái tôi hơn tôi 4 tuổi, chị ấy thấy Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời, nên vẫn kiên trì tu luyện một mình, cho dù mẹ tôi đã từ bỏ tu luyện. Năm 2006, chị ấy được nhận vào đoàn nghệ thuật biểu diễn Shenzhen của Hoa Kỳ. Mặc dù ở xa, nhưng chị ấy vẫn thường xuyên gọi điện về và khuyên tôi nên quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, Bội Tinh vẫn chưa đủ nghị lực để quay trở lại tu luyện. Thời gian 10 năm cứ thế trôi đi. Cách đây vài năm, Bội Tinh gặp vấn đề về sức khỏe. Cô kể, tôi bị táo bón nặng, nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi phải sống dựa vào thuốc và rất khổ sở. Một hôm, cô chợt nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp mà chị cô hay nhắc đến. Như thể có điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí. Tu luyện thật tuyệt vời, tôi từng thích tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sao tôi không thể tiếp tục tu luyện nhỉ? Năm 2019, cô tải sách chuyển Pháp Luân về máy để đọc và quyết định quay lại tu luyện. Người chị gái rất vui mừng khi biết em gái Bội Tinh quyết định trở lại tu luyện. Khi trở về Đài Loan, cô ấy cùng Bội Tinh đọc sách chuyển Pháp Luân và dạy Bội Tinh luyện các bài công pháp. Chị gái còn tìm giúp Bội Tinh điểm luyện công gần nhà và khuyến khích Bội Tinh tham gia học pháp nhóm. Khi lần đầu tiên Bội Tinh tham gia học pháp nhóm, cô có thể cảm nhận được bầu không khí yên bình và an nhiên. Cô thầm nghĩ, mình phải thường xuyên đến đây và kiên trì tu luyện. Lần này nhất định mình phải tinh tấn. Sau đó, Bội Tinh đã tham dự một hoạt động học pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện kéo dài 2 ngày ở miền Nam Đài Loan. Cô lắng nghe nhiều học viên chia sẻ những câu chuyện tu luyện cá nhân của họ và cách họ chiều theo Pháp trong cuộc sống khi trải qua khổ nạn. Bội Tinh chia sẻ, tôi đã thu hoạch được rất nhiều điều và rất xúc động. Tôi thấy mình như một đứa trẻ lạc lối, tìm được đường trở về. Tôi quyết tâm phải tu luyện chăm chỉ hơn để theo kịp tiến trình. Ngay sau đó, Bội Tinh đã khỏi bệnh táo bón kéo dài mà không cần dùng thuốc. Tính đến nay, cô đã tu luyện được gần 4 năm. Bội Tinh cho biết, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian tôi phải trân quý cơ duyên này. Hàng ngày tôi đều đến điểm luyện công chung và tham gia học pháp nhóm. Tôi cũng viết bài cho thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi dậy sớm để hoàn thành bài viết trước khi đi đến điểm luyện công. Dù chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày, nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng. 2. Không bấn loạn trước khối lượng công việc nặng nhọc. Gần đây, Bội Tình làm việc cho một công ty Hoa Kỳ có chi nhánh tại Đài Loan, chuyên về phát triển các sản phẩm gia dụng tiện ích. Cô là giám đốc tiếp thị, công ty có các điểm bán hàng tại các trung tâm mua sắm lớn của Đài Loan, các trang mua sắm trực tuyến và hơn chục cửa hàng bán lẻ. Công việc của cô rất bận rộn và nhiều trách nhiệm. Hàng ngày, cô phải xử lý rất nhiều việc, trong đó phần lớn công việc tiếp thị và quản lý nhân sự ở nhiều cấp khác nhau. Bội Tình cho biết, đây là công việc đầy thách thức và vất vả, đặc biệt với một người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm như tôi. May mắn thay, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, dưới áp lực công việc thường khiến cô mệt mỏi và kiệt sức. Giờ đây, mọi thứ đã đổi khác. Dù bận rộn nhưng cô vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cô nói, ngay khi thức dậy, tôi sẽ đến điểm luyện công để luyện các bài công pháp. Đó là bộ sạc năng lượng tốt nhất cho tôi. Mỗi ngày, tôi đều tràn đầy năng lượng tích cực cùng với tâm thái an hòa. Tôi cảm thấy mình có thể xử lý được mọi việc vào bất cứ lúc nào. Cô cũng chú ý những niệm tư tưởng bất hảo dấy khởi khi đối diện với tình huống khó khăn. Cô tự nhắc nhở bản thân phải tuân theo pháp sư phụ giảng, lùi một bước, bình tâm và lựa chọn phương án giải quyết tình huống. Bội Tình chia sẻ, tu luyện đã giúp cô mở mang trí huệ và giải quyết mọi việc một cách thấu đáo và lý trí. Bất cứ khi nào gặp mâu thuẫn, tôi đều nhắc nhở bản thân là người tu luyện. Tôi thường giải quyết khó khăn bằng chân, thiện, nhẫn. Vì vậy, các mâu thuẫn đều được hóa giải. Đó đều là nhờ phúc lành, phải đề cao tâm tính khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 3. Giải quyết mâu thuẫn bằng tâm từ bi. Bội Tình nhận thấy phần thưởng lớn nhất mà cô có được sau khi tu luyện Đại Pháp là môi trường làm việc của cô tốt lên rất nhiều. Cô cho biết, tôi không thích những công việc hành chính rườm rà. Một đồng nghiệp ở phòng nhân sự thường khiến tôi bực tức. Đôi khi tôi phải tranh cãi với anh ấy. Sau khi tu luyện, tôi nhắc nhở bản thân là người tu luyện. Tôi phải biết quan tâm, thiện đãi và kiên nhẫn với người khác. Sau khi chính lại bản thân, hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi theo. Bây giờ chúng tôi làm việc khá ăn ý. Nhiều người thấy một đồng nghiệp khác khá khó ưa và khó gần. Bội Tình nói, lúc đầu cô cũng không thích anh ấy, nhưng cô nhận ra mình nên thiện đãi người khác và cần buông bỏ tâm nóng vội cùng với tâm tranh đấu. Cô cũng nói, bất cứ khi nào xảy ra mâu thuẫn, tôi đều dùng các bài giảng đại pháp để quy chính lại bản thân. Bội Tình dần nhận ra rằng, trong giao tiếp với đồng nghiệp đó, lúc đầu cô cố gắng giữ thái độ lịch sự với đồng nghiệp, rồi dần dần anh ấy đã thoải mái và chân thành hơn khi làm việc với cô. Rồi sau đó, họ có thể trò chuyện vui vẻ thoải mái. Cô cho biết, tôi ngộ ra tâm từ bi có sức mạnh phi thường đến thế nào. Khi tôi thiện đãi người khác, mọi người và mọi thứ xung quanh tôi cũng đều thay đổi. 4. Trân quý cơ duyên tu luyện. Bội Tình nhận thấy bạn bè cô thường hay phàn nàn khi gặp vấn đề. Điều này khiến cô cảm thấy may mắn và càng trân quý cơ hội được tu luyện hơn nữa, vì cô đã có chiếc chìa khóa để giải quyết mọi rắc rối trong tâm. Đó là thực hành theo pháp lý, chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống thường ngày. Bội Tình nói, các đồng nghiệp của tôi có thể thấy Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào khi họ thấy tôi làm mọi thứ tuân theo chân, thiện, nhẫn. Nếu bạn bè tôi tu luyện Đại Pháp, tôi nghĩ họ sẽ có thể nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống theo hướng tích cực hơn và sẽ không phàn nàn nhiều như vậy. Cô nói tiếp, quay trở lại tu luyện là điều may mắn nhất đối với tôi, và tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Giờ đây, bất cứ khi nào gặp khó khăn, tôi đều có Đại Pháp chỉ lối. Đại Pháp đã cho tôi sức mạnh to lớn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.